Màn hợp đồng có chữ ký Lâm Chi Vi được truyền qua Vọng Xuyên nhanh hơn. Mọi lời giải thích. Sáng hôm sau, cửa nhà tổ không còn ai ghé hỏi bản vẽ. Người ta đi ngang, nhìn dấu cưỡng chế rồi nhìn cô như thể hai thứ cùng do một bàn tay gây ra. Trình Bắc Dã giữ bản sao, không công khai mắng nhiếc, nhưng cũng không cho cô tham gia bất kỳ cuộc trao đổi kỹ thuật nào. Yến Hoài Cẩn tìm đến vào lúc Tế Đường đã ngủ. Anh đặt một tập hồ sơ vật liệu lên bàn. Chi Vi vừa nhìn đã thấy chữ ký mực xám ở cuối phiếu xác nhận. Là chữ ký của anh. Phải. Câu trả lời thẳng khiến cô lạnh người. Vậy khước cầu, lô thép, cả bu lông anh giấu đều nằm trong phần anh xác nhận. Anh im lặng vì anh đã biết. Hoài Cẩn không né nữa. Tôi ký cho một lô thép cũ, dùng ở giai đoạn thử cấu kiện 6 tháng trước. Lô đặt vào mô hình nghiệm thu mang mã khác. Anh chứng minh bằng gì? Nhật ký thay vật liệu. Bóp ở đâu? Không còn trong phòng kết cấu. Chi Vi bật cười ngắn, không có chút vui nào. Vậy hiện giờ La có hồ sơ, anh có một lời kể, còn tôi có thêm lý do để bị xem là đồng phạm với anh. Ai cần chịu câu nói ấy? Anh thừa nhận ngày trước La gây áp lực buộc anh ký nhanh cho lô cũ, khi kiểm định chưa hoàn tất mọi bước, lô ấy cuối cùng vẫn đạt, nhưng chữ ký được tạo ra trong một quy trình sai. Vì sợ mất việc và nghĩ kết quả vật liệu không đổi, anh đã không phản đối đến cùng. Chính sai lầm đó khiến chữ ký thật của anh có thể bị đưa sang hồ sơ mới. Tôi không xin cô tin, anh nói. Tôi chỉ nhớ nhật ký dùng giấy than hai lớp, bản đầu nộp kho, bản thứ hai chuyển cùng phiếu nội bộ, chưa chắc cả hai đã bị hủy.